Chàng rể quyền thế, chương 3114, góc truyện audio.com, chương 3114, tiếng động cơ lớn vang lên. Anh chàng tài xế lúc này không còn tỉnh táo lắm, chỉ thực hiện mệnh lệnh của Trịnh Khánh Vân một cách máy móc. Ngay sau khi chiếc xe quay đầu, nó đã đi vào đường vành đai và lái về phía sân bay quốc tế Vũ Thành. Những chiếc Toyota hống hách kia có hơi sững sờ, sau đó phản ứng lại, quay đầu xe rồi tiếp tục đuổi theo phía sau. Không bao lâu sau, chiếc xe thương mại đã đến quảng trường thương mại bên ngoài sân bay quốc tế Vũ Thành và chạy thẳng đến điểm làm thủ tục trực tuyến của khách du lịch, và cảnh tượng này cũng khiến không ít người phải dừng lại xem, muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có điều con đường này là đường cụt, đến một dãy quán cà phê trước mặt thì xe phải dừng lại. Khánh Vân, cô đến chỗ này làm gì? Cô không phải đang cảm thấy lúc này mình còn có cơ hội đi máy bay thoát thân đấy chứ? Khi Thang Diệp Đạn nhìn thấy cảnh này, đều bị Trịnh Khánh Vân làm cho tức cười. Cho dù cô có chạy lên cao tốc, chạy xa ngàn dặm tôi cũng sẽ không nói gì cô. Nhưng bây giờ cô đang tự đưa mình vào ngõ cụt, vùng vẫy như vậy có ý nghĩa gì sao? Ngoài việc khiến cho người của băng đảng đầu búa càng thêm đắc ý thì có tác dụng gì chứ? Cô nên nghe lời khuyên của tôi. Lúc nào quỳ nên quỳ, lúc nào ngủ nên ngủ. Vũ Thành có rất nhiều cô gái lựa chọn như thế. Cũng không chỉ mình cô, thật sự cũng không mất mặt lắm đâu. Thang Diệp Đan làm bộ dạng khuyên răn hết mình, dường như thực sự lo lắng cho Trịnh Khánh Vân. Nhưng trên thực tế, cô ta là đang lo cháy thành và đến cả dưới ao. Miễn là Thang Diệp Đan cô ta có thể bình an vô sự, có lý nào cô ta lại quan tâm tới Trịnh Khánh Vân làm gì? Không đợi Trịnh Khánh Vân trả lời, chỉ nhìn thấy ba chiếc Toyota gầm rú lao tới, trực tiếp vây lấy chiếc xe thương mại. Nhìn thấy chiếc rìu đỏ tươi trên nắp động cơ của chiếc xe, những người qua đường bất giác thay đổi sắc mặt, sợ hãi rời khỏi đó. Một số du khách không biết chuyện gì, sau khi nghe mọi người xung quanh giải thích, người nào người nấy cũng sợ chết khiếp, vừa ăn vừa bỏ mà rời khỏi đó. Suy cho cùng chẳng có ai dám đem cái mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn ở một nơi như Vũ Thành này đâu. Nhân viên an ninh ở sân bay ai nấy cũng đều cúi đầu hổ thẹn, rồi nhanh chóng đi đến góc tường nhắm mắt tĩnh tâm lại. Như thể họ đã ngủ quên từ lâu và không biết chuyện gì đang xảy ra trước mặt. Chạy đi, cô chạy nhanh thật đấy. Chạy đến sân bay, cô đang đùa gì thế hả? Bên trong chiếc Toyota đang đậu, lúc này truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ. Chỉ đơn giản là tiếng cười mà thôi, nhưng cũng đủ để mọi người biết bang chủ của tiếng cười này dị thường và đáng sợ đến mức nào. Tiếp sau đó, cửa xe mở ra, mấy mươi người đàn ông mặc áo ba lỗ màu trắng bước xuống. Và phía trước mặt chính là người đàn ông mặc vest trắng. Trong tay ông ta cầm một điếu xì gà. Sau khi xuống xe thì tiện tay châm điếu thuốc. Bộ dạng trông rất kiêu ngạo hống hách. Còn những người đàn ông mặc áo lót thì có một chiếc rìu cán ngắn treo ở eo. Nét mặt của họ rất dữ tợn và lạnh lùng, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy da đầu tê dại. Khóe mắt co giật, sợ bản thân không cẩn thận đắc tội với những người này. Ánh mắt Thang Diệp Đạn rơi vào người đàn ông dẫn đầu. Sau đó sắc mặt đột ngột thay đổi. Cô ta thì thào nói: "Ông Tiêu." Ông ấy là ông Tiêu của băng đảng đầu búa. Cô ta nhận ra người đàn ông này. Ông Tiêu của băng đảng đầu búa là một trong tứ đại kim cang có tiếng nhất trong băng đảng này. Ông ta không chỉ tàn nhẫn mà trước giờ đều rất là biến thái. Nghe nói, công việc yêu thích của ông ta chính là bẻ gãy từng khúc xương của mấy cô gái xinh đẹp. Nói một cách đơn giản là thà chết còn sướng hơn rơi vào tay ông ta. Cách chương.